đợi trong quá 12 giờ, quá 12 giờ rưỡi nữa không sao, cái ăn rồi hết nhà rồng rồi, ta xuống người đóng không được, không được. Tại mình thấy cái chuyện mình quan trọng của mình do cái tâm hồn, do cái lòng phát xuất từ tâm hồn. Mà quý vị làm á, rồi trường hợp đó lúc đầu thì mình thấy khó. Ở đây quý vị nếu mà ai có kinh nghiệm tu hành mới thấy lúc đầu nó khó, còn thiền rồi đó ha. Chứ cha ngồi lúc đầu ngồi nó thiệt 5 phút đầu là ngồi chịu nổ rồi. Nhưng mà dần dần mình thấy quen, mình mới bị cái khổ. Còn chưa biết chùa thì ai chửi mình, chứ mình chưa muốn chửi mà hỏi mình hơi thôi gặp mình mà hơi thấy cái hơi quấy cái mình muốn chửi rồi. Tôi thấy có những trường hợp đó gặp mình mà đại khái rồi liếc một cái rồi thấy mình muốn chửi rồi, không muốn chửi rồi. Nhưng mà vào chùa lâu lâu á, dần dần thì khóc thấm đi. Rồi lúc đầu thì người ta thấy mình cái mũi chửi thì rồi sao này mới ta mở mình chửi mình cũng nhịn được nữa, rồi dần dần mình hết rồi. Mà quý vị thấy cái đó nó có chứ hay không, tại nó mình tu như vậy á, cái phần gọi là tiệm tu, các người tổ là tiệm tu đó. Tức là như cái áo mình nhơ thì quý vị, cái áo mình nhơ quá đi mà mình giặt á, mình giặt một lần mình làm quá thì nó đắt áo, nó láo. Từ từ mình đọt quá, bữa nay bỏ một chút ra, bữa mai bỏ một chút ra. Thì bởi vì ngày xưa có người ở tu á, có một cách nào, có hai cái ở nhà họ để hai cái hộp đậu, hai cái lon đậu á, đậu trắng gì đậu đen. Họ làm cho họ tu một cách nào vậy, mình thấy đậu có gì đâu tu, họ tu một cách này. Thế bằng một cái hai bên mỗi đậu trắng mình đậu đen gì, ở giữa có cái hộp không. Thế mà họ tu một ngày gì, ông niệm chiều, ông niệm đại, sáng cái bà đã bắt gặp mình, bà mua đồ mình bán rẻ, bà rồi bà còn chưa mắt. Hết cái tâm muốn chửi bà, cái đồ cũng bị bỏ trong cái mắt. Thì nó bảo không lấy hộp đậu đen không bỏ đi được rồi, bỏ được rồi. Còn trưa nó ngồi trong quán dòm thấy đứa nhỏ thấy thì nhiều quá, nó nghèo quá, nó đi bộ nó đói. Nó thấy nó không có tiền, nó dòm với cà đen, nó thấy bộ thèm, mình giữ miếng mà nó không có tiền ăn. Mình kêu như mình cho nó cắt luôn cà đen, điều thiện, bỏ hộp đậu đen. Đó rồi sau một tháng như vậy, ổng nó đổ ra. Ông đổ rồi ông đếm bao nhiêu viên đậu trắng, bao nhiêu hạt đậu trắng, bao nhiêu hạt đậu đen. Ông làm như vậy đó, mình chỉ thấy là 5 năm đầu có đậu đen nhiều hơn đậu trắng. Tức là cái niệm pháp nhiều hơn niệm thiện. Mình thì mình có thấy không? Mình có thấy không? Mình có biết nhiều hết không? Cái gì đâu biết. Không có đếm. Nhưng kinh nghiệm của ông đó, ông thấy mà ông là người tu, ông biết tu á. Ông đếm 5 năm đầu thì là đậu đen nhiều hơn đậu trắng. Tức là cái niệm ác nó nhiều hơn niệm thiện. Sở dĩ mình không thấy gì hết là bởi vì mình không có ghi lại. Một ngày đó của mình trong đầu mình không biết bao nhiêu lần cái niệm thiện niệm ác nó sẽ là đồng cộng. Cái vấn đề của mình ra theo càng ngày hay gọi trong cái chùa chữ chùa gọi là thống chung trao á, càng ngày mãi thống thì nào thì sao cái niệm ác bớt thì nữa, thống chung trao nhiều mình nằm nó buồn sạch bớt nhiều nữa. Thế đó. Vậy thì khi mình tu với quý vị đừng có buồn tiến mình cho mà không ấy. Mình cái quý vị nó sao cứ tu hoài chứ thấy vậy nó không chỗ, không có đúng chỗ đâu, không đâu, mình tiến đó. Hồi trước tôi biết có những người tới chùa không hiểu, tới chùa đã thấy cái mình buồn rồi muốn về rồi, nhưng mà dần dần rồi mình ngồi lâu chút rồi mình ngồi lâu chút rồi lại tập được, có gì thấy vậy thì từ từ mình tiến cho mình không thấy gì được, không có lùi đâu. Cái đó là cái quan trọng mà phải tiếp tục, cái quan trọng phải tiếp tục. Cái nếu mình như là cưa cây mình cỏ cây mình lấy lửa, chưa có lửa mình bỏ cuộc, không bao giờ có lửa, không bao giờ có lửa. Do như vậy Đức Phật mới nói rằng có người hỏi cái gì là lớn, cái gì gọi là làm, Đức Phật nói là làm theo đạo mà là làm, nghĩa là cứ đi mình làm cái gì để giải thoát mà là làm. Mà lớn đó, tức là hợp với đạo, là sống hợp với đạo. Có chừng biết của mình sống được, thật sự nó khó lắm. Có khi quý vị biết quý vị làm được, biết mà làm được có. Mà cái phần đó là họ cái sống họ cái đạo với người là lỡ cũng là khó làm. Là bây giờ cứ biết mà làm được, biết mà làm được, biết hết trơn. Biết lại phải biết tâm vậy mà em mặc dù mình nam mô hay gì là phải quên xuống lại cái là nhớ đi gì khác. Biết hết trơn người làm nào. Cái vấn đề đặt ra là như vậy. Thực sự ra cái vấn đề mình biết có lợi lắm quý vị. Rồi mình làm. Làm bữa nay không được, mai được. Mát được, mốt được mà làm hoài. Rồi quý vị cứ làm một ngày nữa quý vị được.
Thầy chẳng làm được thì mới biết tâm được.
Thì cứ làm hoài. Cái biết tâm đó quý vị không có khó đâu. Không có khó đâu quý vị. Một là phải quý vị kiên trì làm được. Tôi nghĩ thì tôi thấy kinh nghiệm biết tâm không có khó. Thì cái khó là mình không có đủ tiếng mình làm được. Để truyền cho cái người, cái bản tính con người. Có người thì là vận động nhiều thì hơi mất công một chút. Chứ nếu mình muốn á thì biết tâm mới không có. Dài lâu thì nó có. Biết tâm được một giờ đồng hồ thì nó có. Nhưng mà biết tâm trong một hai niệm nữa dễ vô cùng. Dễ vô cùng, không có. Mãi một niệm được tức là hai niệm được. Một phút nhất tâm được tức là hai phút nhất tâm được. Quý vị cứ tiếp tục thì được thôi. Không có đâu. Là có nhiều người làm thế không thực sự đâu. Nó do cái kiên trì mà được. Do kiên trì. Thì đó tức là cái chương của bốn. Cái Phật hỏi cái gì? Cái Phật nói là làm thì họ có người làm. Cái gì họ làm? Cha thế gian họ làm thì làm để kẻ họ. Cái gì là tốt, cái gì là quý. Đức Phật cần cái một điều duy nhất là làm thì là tốt và quý đó. Là làm theo đạo, đi trên con đường đạo là làm. Ha? Còn cái chuyện làm của thế gian là tạo tài sản tặng chúng ta là Đức Phật chưa gọi là mà nhớ chỉ làm cái chuyện ở đây đó, thì nó gồm gì đó là các tốt các phải nên là nó có nghĩa như vậy đó. Còn cái gì là lớn cái lòng mình hợp với đạo bao giờ hợp đạo là mình mà thiệt thì cái đó là chuyện khó làm. Rất là khó làm. Thì thường đó mình thấy mình thấy người Mỹ cái chữ lớn này nó giống giống chữ người Mỹ. Tôi nghĩ chữ lớn mà nói chữ gì cũng vậy. Quên đó.
Quên
khó làm vô cùng. Mà cái chữ này cái đại cho mình quên.
Quên
là vĩ đại. Vĩ đại đó. Khó làm vô cùng. Cái chí mình bao giờ cũng hợp được với đạo là khó làm vô cùng. Bởi vì tôi thấy rõ ràng đâu có gì gì hợp với đạo. Bao nhiêu người xuất gia rồi bỏ ra ngoài. Quý vị thấy lúc đầu thì mình khác. Còn thời gian sau mới bỏ của. Bao nhiêu người rồi lúc đầu cũng săn thái theo đạo Phật tu hành làm đúng thứ. Rồi thời gian bỏ cuộc rồi bởi vì cái người đó họ không có hợp được với đạo đâu vậy. Mà người trước sau họ với đạo là chuyện lớn thì khó làm lắm nhưng mà dễ. Thì đó là cái chương 14. Sang chương thứ 15. Thì trang chương 15 á. Chương thứ 10 thì rất là lần, cái tên là lớn. Mình sẽ sang đến chương thứ 15. Tức là Đức Phật dạy như vậy. Có vị sa môn hỏi Phật: những gì là phản, những gì là sáng? Hồi nãy hỏi cái gì là lần, cái gì là lớn, còn bây giờ hỏi cái gì là phản, cái gì là sáng? Đức Phật trả lời: nhẫn nhục đó, rất mạnh vì chẳng ôm lòng ác và thêm ăn. Kẻ nhẫn nhục không làm ác, sắp được người tôn quý, tâm cấu nghịch hết sạch, không còn vết nhơ, gọi là sáng. Bao nhiêu sự vật trong mười phương từ khi chưa có đất trời cho đến ngày nay, không có vật nào là không thấy, không có điều gì là không biết, không có việc gì là không nghe được. Nhất thiết trí có thể gọi là bằng sáng vậy. Vì cái đoạn kinh nó dài, những Phật trả lời như vậy. Rồi hồi nãy gọi là cái gì gọi là lạnh, cái gì gọi là lớn, bây giờ gọi cái gì gọi là mạnh nhất, cái gì gọi là sáng nhất. Chứ Phật trả lời là nhẫn nhục mới là mạnh nhất. Nhẫn nhục là mạnh nhất. Rồi cái tâm mình hết cái phiền não, hết cái cấu trần gọi là sáng nhất. vì thấy nó tương ứng vậy không? Nhưng mà tại sao quên nhẫn nhục là bệnh nhất? Tại sao quên nhẫn nhục là bệnh nhất? Ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có nói câu này: chiến thắng một vạn quân đó không bằng chiến thắng lấy mình, mà chiến thắng lấy mình đó mới là cái công quân nhiều nhất. Mà cái nhẫn nhục đó quý vị sẽ phải chiến thắng lấy mình. Tại sao gọi chiến thắng lấy mình? Nhẫn nhục tức là sao? Chịu đựng mà chịu đựng cái gì đó là chịu đựng.
Thầy nói điều biết sự việc có xảy ra như vậy chịu đựng, nhưng mà nó tới cái mức nào rồi không cứ xảy ra liên tiếp rồi nó làm thoải mái nhiều khi khó để chịu đựng được.
Bởi vì nó khổ
cảm giác lên rồi chưa được.
Bởi vì nó cái gì là mạnh nhất là nhẫn nhục là mạnh nhất á. Cái mạnh ở đây cái gì mình có tưởng cái sức mạnh trên cái bàn tay của mình. Và cái sức mạnh ấy, cái sức mạnh tinh thần của mình ấy, thì cái nhẫn nhục này chỉ đựng cái đau khổ, cái đau khổ. Và quý vị thấy con người ta chịu đựng được không đau chịu được, mà mình phải có cái hướng này. Hãy lấy mắt cái trả mắt lấy răng được nè, nếu có một câu như vậy đó, lấy mắt trả mắt lấy răng được nè, tức là anh móc được con mắt tôi móc lại của anh, nhỏ được con răng tôi nhỏ lại cái để gì để gì. Vậy có gì khó không quý vị? Khó, sao không khó? Mà nếu trong xã hội mà sống với nhau bằng sức mạnh á, thì xã hội này cũng như loài thú, như thực khác hơn loài thú. Hai con thú mạnh nhau, con nào mạnh thắng thì nó thua lớn, con nào mạnh thì ăn tiếp thua. Người sẽ nghĩ con người trong đạo Phật, Đức Phật nói rằng nhẫn nhục là mạnh bởi vì thế. Nhà muốn nói cái sức mạnh tinh thần của mình, mà thực sự mạnh thật quý vị. Quý vị thấy cái sức mạnh của người con đang đi cái trong địa đó, quý vị thấy không tốn một lực mắt chịu đựng đó mà người anh phải trả lại những cái đó sức mạnh đi. Bây giờ xưa đó, cái nhà Phú Lâu Ra trước khi đi trường đạo đọc Phật đó, thì mới xin ngài Đức Phật cho ông đi trường đạo. Đức Phật nó không được đâu, trường đạo không được đâu, bởi vì cái xứ nó hỗn dữ lắm. Ông vào đó họ chửi ông rồi sao? Bây giờ quý vị sắp đi tới phim đó điện Phật rồi, quý vị nói vợ ơi, các bạn gia cái vợ đi cắt cái chơi này, cái người Phật thì mình sao? Thật rồi, ghét, không cần nói, tôi gọi địa ngục cho bỏ ghét, không cần tới phim nữa. Nhưng mà cái ngài này nói, Bạch Thế Tôn, họ mắng chửi con mà chưa đánh đập con là còn thương luôn. Đức Phật nói rồi họ đánh đập người thì sao? Thì nhà nói bạch này, Bạch Thế Tôn, họ đánh đập con chứ chưa đến nổ mà đánh đập bằng lấy gạch đá để mà đập con, gạch đá cây gỗ để mà đánh con, đánh một đại chân cũng đã chưa đến được gạch đá. Thì Đức Phật nói rằng không, nếu họ không đánh bằng tay chân mỏ lấy cây lấy gỗ lấy đá chọi ngươi thì sao? Thì ngài nói rằng Bạch Thế Tôn, lấy cây lấy đá nhưng mà vẫn chưa đến độ giết chết tính mạng của con. Rồi Đức Thế Tôn nói, nếu mà người đi truyền giáo này họ giết ngươi thì sao? Thì Đức ngài nói ra thời Bạch Thế Tôn, con cảm ơn những người đó, những người đã giải thoát con khỏi thân thể phiền não. Đức Phật nói được, tôi đi được đạo đủ sức mạnh để đi trường đạo, đủ sức nhẫn nhục, đủ sức mạnh để đi giải đạo người khác. Là bởi vì cái chuyện đó nó khó lắm quý vị. Cái nhẫn nhục của vị để nó thử mình chỉ biết ta đó, nhẫn nhục không được, nó không được. Tôi thấy có những người buồn cười lắm, ta chửi mình tiếng thì sao? Hôm nay tao không chửi mày đâu, hôm nay tao không chai, hôm nay tao không chai nha, mời tính. Tức là không dạy. Còn nên đây ta chửi mình biết Nam Mô Di Đà Phật niệm cho lớn, niệm cho lớn là bởi vì ta chửi mình biết nhau thì Nam Mô Di Đà Phật, người ta chửi biết ra niệm Nam Mô Di Đà Phật niệm cho lớn, niệm chi vậy? Mấy người có nhẫn không? Bên ngoài có vẻ nhẫn nhục mà thật sự bên trong không có nhẫn. Đức Phật chứng minh bà này mới làm tổ nè, con nhịn được bà đó nhịn được, là mình thấy. Mà quý vị để ý là ai chửi mà mình nhịn Phật, mà chửi thêm nữa, mà chửi nhiều nữa, lạ vậy, không những tên giọng sao mãi mà họ chửi tiếng mình nhịn Phật, tiếng họ chửi thêm nữa, thì đổ dầu vô lửa, cái Phật chìm nghe không sao. Là mình thấy mình phải tập dẫn dục, phải dẫn được con lộ ra ngoài. Trước cái việc chưa tu thì phải chửi mình tiếng, mình chửi là hai tiếng cho lúc có lời. Còn bây giờ tu á thì ta chửi mình tiếng thì sao, sao vậy ta chửi mình thì sao, nhẫn nhẫn mình nghĩ làm sao mới nhẫn được nè, quý vị có nghĩ sao mới nhẫn được? Không nghe một cụ đề nghị là không nghe sao cũng được, để con nghe rồi ai đề nghị sao. Làm kinh làm tinh có khi ra là kinh mình kinh đó, họ tới mà chửi thêm nữa. Cái tinh thần đạo Phật bây giờ là tôi có nhiều cách lắm, cách nào được tự không nghe đó, qua trên nói không nghe thì thật cái lỗ tai nó khổ lắm, mà bịt lỗ tai là họ còn chửi lớn nữa, là vì họ nói mình không có nghe với họ, phải không? Vậy thì giờ nghĩ như vậy cái gì? Như cái ngày tôi giảng của tôi ra vậy, thấy thương họ, mà thấy thương hiểu họ thì mình không có giận họ, còn gì? Mà thấy thương họ mà thấy mình không giận họ. Chứ còn cái gì làm cách nào cũng gì cũng giận hả? Làm cách nào cũng giận hả? Mà ngược lại khi mình đặt cái hoàn cảnh của họ đó, hả? Tôi nghĩ phải hiểu lầm, họ hiểu lầm. Nếu mình hiểu lầm mình cũng chuẩn, họ hiểu lầm họ vì lý do nào, lý do nào đó. Mình thấy được trong cái bối cảnh của họ như vậy mình mới hiểu được họ có cái tu. Nếu thực sự mình ghét, mình thấy người ta là bởi vì mình cứ đứng mình mang cái mắt kiến của mình lên, họ mang cái mắt kiến của họ, mình nhìn cái thấy tiếng mình tiếng đỏ thì mình nhìn cái gì cũng đỏ thôi. Cái gương, cái nhìn của mình đó, mà khi mình đặt trong cái cương vị của người khác rồi, tôi mới biết thương người họ. Chứ mình đứng mình nhìn mình dễ quá, mình đứng mình nhìn theo kiểu mình đó mình dễ quá, khi mình đặt trong cái bối cảnh của họ đó, mới thấy tươi người họ. Ăn cắp của trộm, người thấy chuyện của mình tắt vậy, phải không? Có ai cùng sống đi làm để đi ăn cắp, mình nói chuyện nó dễ như cùng. Nhưng đặt trong cái hoàn cảnh đó, vợ nói là con đau là xin việc làm lắm, bé đó ai làm cho nó, con ở nhà mình khóc, vợ về nhà thấy nằm đóng đó, vậy thì ăn cắp bỏ lắm người mình. Thì thuốc thì mình, nếu mình cái gì
có phải là đứa con cũng nói giống như đứa con của mẹ không?
Nó cũng đáng
vậy.
Thì mình thì nếu mình chọn mình thì mình có tiền mình mua, nó dễ quá. Nhưng mà đặt trong trường hợp người ông mà thất nghiệp, rồi chủ nhà đuổi nè, nhất là ở Mỹ, chủ nhà đuổi nè, về không có medical, con bệnh nè, vợ đau nặng đóng nè, đi vô thì mình cắt một cái miệng chỉ mình chỉ. Mình nói như vậy không có nghĩa là mình chấp nhận chuyện đó, nhưng mà nói như vậy để chi vậy, để mình làm chủ những cái lòng tự bi của mình. Mấy người nó đặt như vậy đó quý vị. Cái cách thì dễ lắm, cách thì dễ lắm. Ha, tôi thấy có gì cách không ạ? Cái đi vô rồi ngồi với cái pháp này cũng kinh thấy bà già quá. Cái gì mà đâu có ngồi còn phải lắc qua lắc lại. Thì cách dễ. Không đáng nhiên, nó chùa rất ngồi ngồi đẩy qua để đợi rồi. Mình thấy gì mà mình không hiểu được bà. Chứ nếu mình hiểu được cầu nguyện bà, quá đáng lắm á. Cái lưng bắt đầu mới được năm hai rồi. Mà vô mà ngồi đó, mà lắc qua lắc lại mà ngồi được, rất là quý lắm, là đáng cái mình mới thấy thương cái mình không thấy vậy. Mà có mình nhìn vào con mắt đó, có gì thì mới thấy được chứ. Nó nhìn trong kinh gọi là từ nhãn thì cũng thanh đó. Nhìn bằng con mắt từ bi nhìn khác nhau. Chứ còn mình bằng con mắt, mình nhìn con mắt gì? Hả? Phạm phu còn đỡ, phạm phu nó còn đỡ giúp mình nhìn cái mắt sao bói. Giờ với bà đó, mình tu không tới đâu với bà đó. Bà nói, bà niệm Phật, chứ không thấy bà niệm Phật đâu. Mình nhìn một con mắt sói người, biết chính lỗi của người thôi. Và chúng ta thấy, cái đó là cái vật. Phải nhớ là nhẫn nhục, mà muốn nhẫn nhục đâu có việc. Muốn nhẫn nhục thì dễ đó. Thì lúc nào cũng phải có lòng thương người khác đó, để mình dễ. Thương người đó, quý vị đặt mình trong cái thân của họ, đặt mình trong cái hoàn cảnh của họ thì mới đánh được. Tới ví dụ như có người trưởng mình, nếu mình thì mình giữ lại gì, họ nói quán mình, họ nói quán không có, họ nói có thì mình dỗ dài mình cãi rồi, nhưng nếu hiểu được công nghiệp thì họ không có quen nhiều, họ nghe tin người đó quá ha. Mà nếu mình tiếp tục như vậy thì mình chết thôi, thì khi đó mình mới thấy cái hoàn cảnh mình thương họ chứ không có giận, mình thương chứ không có giận. Và là chúng ta tập, phải tập điều đó quý vị, chứ đừng có trách người, đừng trách người. Người trách Phật tử không bao giờ trách người trước. Đức Phật không cho phép mình trách người trước, mà mình phải trách mình trước, trách mình trước. Mình độ người ta không được đó, là phải trách mình trước, là mình không đủ lực để mình độ người khác, chứ không trách người, không trách người. Là quý vị thấy cái đó là cái quan trọng lắm trong tinh thần Phật học. Bây giờ các cô phải nghĩ, có hai cái, một là tính dục và mạnh, chú nói thì sao mà tiếp, rồi cái làm cho cái tâm nó trong sạch đó, nó sát đó, hai cái đó thì hai cái phần là chắc là các cụ sao thì phải nói, hôm nay chúng nói sơ sơ thôi. Thì quý vị nhớ, chúng tôi cũng phải đi con con, quý vị đi thẳng chi đi xa, để tốn nó không hiểu. Thì quý vị thấy là bữa nay tôi có hai cái chính thôi. Cái gì á, gọi là gì, sao quý vị là bốn cái. Cái gì gọi là làm nhất, cái gì gọi là làm nhất. Bây giờ quý vị cho cái gì là làm nhất. Quên rồi. Đi tới chỗ thành Phật cái là làm nhất. Có gì làm cái gì được mà hãy mình thấy không? Tới chỗ thành Phật đó là làm nhất chứ. Hả? Mà cũng quên hả? Chúng sao? Chưa cái gì quên, chẳng cái gì quên. Có một cái người lại kệ rồi nổi danh lắm. Có một bác sĩ tâm linh đình thám. Ông đọc bài kệ đó tự nhiên ông sao đọc Phật đó. Để tôi đọc cái gì nghe, nếu có bài kệ đó. Bà kể ra vì có một người vô tập tục vậy. Bà kể ra như vậy là kinh điển lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư. Hôm nay tính lại thì mình quên hết, chỉ nhớ trong đầu là chỉ dư. Kinh điển lưu truyền 84 là lưu truyền lại 84,000 pháp môn, học hành không thiếu cũng không dư, tức là sao? Không đủ hết, thiếu phú mà không có, mà nhưng không có học hết. Rồi hôm nay tính lại thì quên hết, sao giờ dòm lại quên hết cho mình, mà chỉ nhớ trong đầu một chữ dư, tức là có chữ dư hiện tại thôi. Mà học tập như vậy mới được, quý vị tu vậy mới nên. Như mình ăn cơm nha, ăn cơm rồi cái gì quý vị tự nhớ hồi nhỏ tới lớn, mình ăn cơm rồi cơm còn nguyên, rồi cơm thì một đống đó, rồi nước một đống đó, thì mình cái thân mình như vậy nó làm sao quý vị? Còn gì không? Đâu có ra nó tăng gì không? Phải tiêu hóa. Phải tiêu hóa mới được. Là mình học Phật cũng phải tiêu hóa mới được. Vậy thì cái gì Đức Phật rồi, cái gì nó gần nhất, tức là cái con đường đi với đạo Phật, mình đi cái con đường đó là làm nhất. Thấy không? Vậy thì quý vị thấy không? Với con đường khác đều là không làm, hay làm không bằng. Quý vị tu mà làm sao mà nói chắc tu sao này, tiến nè, không làm. Ha? Rồi quý vị và quý vị bố thí cũng dù cũng kinh trì giới làm một mục đích gì chắc là kiếp sau mình giàu đại khái là rồi con đông rồi cháu đủ rồi cái gia tài này đó, tức là không làm. Mà cái mục đích là làm cái gì mới thành Phật, tức là làm. Rồi còn cái gì gọi là lớn, cái mạnh đó là những cái gì gọi là lớn, tức là trước sau á như một. Bởi vì mình bữa nay mình tu là chứ mai mình không thành tu, bữa nay mình tu chứ mốt mình không thành tu. Vậy thì cái gì gọi là hiện, cái gì gọi là lành, tức là bước trên con đường giải thoát gọi là lành. Con đường đường thành Phật càng nghèo chứ không gì, con đường Phật không chịu đi thì con đường ma mốt làm vua xuống, tức là không làm. có thành Phật kìa, có đường đi, có đường làm đó. Rồi mà bữa nay vậy, mai cũng vậy, mốt cũng vậy đó, những cái ký ức mình trước sau như một, mình gọi là bạn, phải không? Là bởi vì sao vậy? Gọi là lớn. Là bởi vì Đức Phật biết là mình thay đổi hoài, mình thay đổi vì từ thường mình thấy cái khổ mình, người thay cười là cái gì? Gì bữa nay ngày mai khác giống như nít. Đừng có thấy trường hợp của mình chê gì không? Con nít á, chạy ra ngoài má má mắt mua con cây cà ra nó mắt, cái nó không đi chút cái đổi là quên cà ra rồi, còn bóng. Một bóng thấy cái áo, thấy cái áo cái quần thay đổi như con nít như trong trống vậy đó. Mình thấy cái bà là bà lớn chủ rồi, tại sao bà thay đổi như con nít? Thực sự mình cũng thay đổi như vậy. Đừng có biết mình già lớn tuổi rồi, quý vị lớn tôi cũng cả đời hơn nửa đời người rồi, mà thật sự mình cũng thay đổi. Tại vì tầng vị đạo có một câu là tiêu tam mụn tứ. Tiêu tam mụn tứ là thắng bại chỉ bốn á, chứ là nó lộn xộn, nó không có nhóc nữa. Thành ra mình á, khi tu qua về quý vị thật sự ra phải đặt lại vấn đề với mình. Đức Phật nói là ngàn á, là tu để mà thành Phật, để mà giải thoát vậy là trước sau như một, ngày mai mình cũng như tu, bữa nay tu ngày hôm qua cũng tu như vậy, gọi là lớn, phải học là lớn. Chứ còn những chuyện khác mà chuyện khác không được, cái đó là quan trọng là lòng thì lớn đấy. Rồi còn cái phần mà làm mạnh lại sáng á, thì mình tới mình nói tiếp hết giờ rồi. Bây giờ những gì mình học còn hướng
thì để sao có nghe được không? Thì để nghe được chưa nè? Tôi xin lỗi, tôi hơi trễ vì tôi dạy, tôi hướng dẫn còn chỉ nho bên kia nó hơi trễ chút. Thì hôm nay chúng tôi tiếp tục cái chương thứ 16-17 kìa, ở trong kinh Đức Phật Diệu Chương, chương thứ 16. Chương thứ 15 chứ. Thì trong chương 15 á, thì có một vị sa môn hỏi Đức Phật là trong cái giáo pháp của Đức Phật trên đời này có gì gọi là mạnh nhất, cái gì gọi là sáng nhất. Thì Đức Phật mới trả lời rằng Phật cứ dạy rằng nhẫn nhục á, là rất mạnh, vì chẳng ôm lòng ác lại thêm ăn chuyện. Cái người nhẫn nhục không làm ác tất được người tôn quý. Tức là cái gì là mạnh nhất thì Đức Phật trả lời là nhẫn nhục là mạnh nhất. Rồi hỏi câu hỏi thứ hai là cái gì là sáng nhất, Đức Phật trả lời là tâm cấu diệt hết sạch không còn vết nhơ đó, để là sáng nhất. Vậy thì nói một cách gọn gọn lại đó, thì trên đời này không có cái gì mạnh hơn là cái sức nhẫn nhục. Ở trên đời này không có gì sáng hơn để mà tâm của chúng ta cái phần cấu nhiễm không còn nữa. Vậy đây Đức Phật nói hai phần, một phần là cái thiền định, một phần là bị nhẫn nhục. Thì nhẫn nhục và thiền định tức là cái gì ở trong cái pháp của Bồ Tát cái gì? Nhẫn nhục và thiền định nó tức là hai cái độ trong lục độ. Muốn đi từ cái bờ sanh tử cho tới cái bờ giải thoát đó, của bậc Bồ Tát đó, vừa độ cho mình vừa độ cho người Đức Phật, chỉ chúng ta sáu cách thì mà cái nhẫn nhục và cái thiền định đó là hai cách ở trong sáu cách đó. Thì đó là cái thành phần nhẫn nhục. Bây giờ thì nhẫn nhục là cái gì? Bây giờ chúng ta thấy quý vị thấy nhẫn nhục là cái gì quý vị? Nhẫn là gì? Là chịu đựng. Còn nhục là gì? Ủa quý vị nhận được cái nhục chưa các? Còn cô nói thì cô nói như vậy chứ nhẫn là chịu đựng. Nhưng mà nhục chặt cho nó chỉ nhục chặt. Thường thường mình hiểu như vậy không? Thường thường mình hiểu rằng nhục đại khái là ví dụ như mình ta mắng mình cái mình thấy xấu, đó là nhục, phải không nè? Nhục nhã quá đại khái là nhục quá không dám nhìn mặt. Thật sự cái chuyện nhục có nhiều, nó nhiều nghĩa hơn nhiều quý vị, nhiều lắm. Nó không phải như vậy đâu. Bởi vì trong cái chuyện nhẫn nhục không phải là người ta mắng mình thì mình chịu, mình đính thinh vậy là nhẫn nhục. Thật sự ra cái nhục trong đạo Phật nó có rộng nghĩa hơn nhiều. Cái gì mà nó làm cho mình sân phiền não á, cái gì nó ngược lại với cái bản ngã của mình á, gọi là nhục. Hả? Chứ không phải là nó mình của người ta mắng mình là nhục, không phải như vậy đâu. Nó chỉ là một trong những cái đó. Vì thì chuyển nhẫn nhục trong đạo Phật á, tức là mình cam chịu, mình tham nhẫn được những cái gì nó đi nghịch lại với lại cái bản ngã của mình, nó nghịch lại với cái gì mình muốn là nhẫn nhục. Thí dụ mình muốn có danh, phải không nè, người ta chửi mình, tức là đi dịch lại với cái ý mình muốn có danh, tức là dịch, mình thấy nhục. Nhưng mà nói rộng trong đạo Phật thì rộng nghĩa hơn như vậy đó quý vị, tại là cái gì đi ngược lại với lại cái ngã sở của mình, cái mình, cái tôn trọng mình muốn, rồi cái ngược lại cái của mình có là gọi là nhục. Vậy thì thường thường mình thấy cái dạng mình nhẫn nhục thông thường nhất á, tức là cái danh nhẫn nhục sân hận, đó là cái dễ thấy nhất. Vì mình nhẫn không được, mình chịu không được, vậy thì nhẫn nhục mình chịu thôi. Cái quan trọng của đạo Phật đó là tại sao Đức Phật dạy mình phải nhẫn nhục, quan trọng lắm quý vị. Bởi vì nếu mà ở ngoài thế gian đó, chúng tôi thấy đặc biệt là trong cái xã hội thì bao nhiêu đổ vỡ, nếu quý vị nhìn thấy xung quanh đó, bạn bè nhé, rồi anh em nhé, rồi lối xóm, rồi người cùng đạo nhé, vì thiếu chỗ nhẫn nhục này là quý vị mà nó tạo biết bao nhiêu là cái sự chia lìa, mà tạo sự chia lìa rồi thì nó đưa tới cái khổ khác. Lúc đầu thì mình không nhẫn được, không nhẫn được thì đi tới một sự bích lòng đổ vỡ, mà đổ vỡ rồi thì đưa tới khổ khác, tức là thương nhớ xa lìa hay là quán tán hồn khổ gặp nhau, ghét gặp nhau khổ. Thì nó tôi thấy có nhiều khi cái những cái mầm mà nói cạnh nói khích nhau một tiếng, rồi ông nói một câu bà không nhịn, bà nói một câu không nhịn, chỉ chút xíu đó thôi, nhịn không được, mà rốt cuộc thì đưa tới những cái mầm nó từ đó đổ vỡ. Ở trong kinh Đức Phật nói là cái quan trọng lắm, bởi vì cái thường thường cái dạng mà rõ ràng nhất của chuyện nhẫn không có nhẫn nhục đó là sân, sân tâm. Mà khi sân tâm nổi lên thì sao quý vị? Sân tức là lòng giận đó, giận nổi lên thì sao? Ở trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói lòng giận như vậy là nhất niệm sân tâm khởi, bất vạn chướng môn khai. Một ý nghĩ giận khởi lên thôi, một ý nghĩ thôi nha, một ý nghĩ giận khởi lên thôi là gì? Là trăm ngàn cửa chướng mở ra để đợi chào mình, trăm ngàn cửa chướng. Là tại sao vậy chứ? Tại sao mà một người dẫn ở lên 100.000 của Chúa? Ví dụ cái gì thấy giờ thấy cái chúng đó chúng giết người. Tại sao chúng giết người? Tại sao chúng giết? Là bởi vì dẫn. Pháp là dẫn. Rồi tại sao mà gia đình tan nát? Tại sao vậy? Cũng do dẫn. Vậy thì chúng ta thấy rằng một niệm dẫn khởi lên thôi. Một niệm có được cái nhiều, mà một niệm nó khởi lên thì nó cháy cả rừng thần lực. Quý vị thấy cái rừng nó cháy đó, quý vị có cần nhiều nữa không? Cả nếu quý vị đi một cái cần một cái đống thuốc nhỏ thôi, một cái liều thuốc, ví dụ thuốc mà bỏ rồi một đống nhỏ mà không cần nhiều đống thuốc nữa, nó cũng to nữa. Chỉ cần một cái chút lửa nhỏ, một cái tàn lửa nhỏ thôi, nó cũng đủ cháy cả cái rừng. Thì cái sức mạnh của cái sanh tâm đó, không có nhẫn nhục đó, nó cũng đủ như vậy. Thì nếu mà cái này chúng tôi không cần nó nhiều, quý vị tự xét cuộc đời mình nó sao. Là chỉ cần một chút nhẫn, một chút sanh đó, quý vị không nhẫn được á, chị em nó mất lòng nha, mình không nhịn được á, thì sao? Mình nói lại, trả lời qua, mình lời qua tiếng lại, mà lời qua tiếng lại chút đó thì sao? Tới tay chân, mà tới tay chân một chút đó thì tới máu mũi, cái đổ máu, đổ máu ra tới tòa bóp, ra tới tòa bóp rồi thì quay hai bên không chịu nhìn mặt nhau, thì chỉ có một chút đầu một chút thôi. Nhưng ngược lại nếu mình biết ngay từ đầu, biết nhịn ngay từ đầu đó, quý vị, thì đâu có đứng nổi, phải không? Mà có được nhẫn nhục á thì mới có được từ bi. Quý vị mà còn không nhẫn nhục được đó, tức là mình nói từ bi gì nói cho con không có được từ bi. Rất quan trọng á. Mình nói từ bi đâu Phật, mình dạy từ bi thì bắt buộc mình có nhẫn nhục mới có được từ bi. Chứ nó không nhẫn nhục từ bi được, chúng sanh căn cường. Vậy thì nhẫn nhục á là đối lập cái niệm sân hận. Mà cái người Phật tử đó quý vị, Đức Phật có dạy mình đối với thế gian này, người Phật tử phải mặc cái áo. Ở đây ở đời mình, cái người không mặc áo thì mình coi sao quý vị? Áo gì? Ở đời nếu giờ quý vị thấy cái người nào mà ở trường đi cành nhỏ ngoài đường, quý vị chê, phải không? Người không có đàng hoàng. Mà vào trong đạo Phật quý vị đó, quý vị mặc áo gì? Áo nhẫn nhục. Áo nhẫn nhục nó thể hiện bởi cái màu gì quý vị? Quý vị vào chùa đó, quý y rồi phải có cái áo, bây giờ có cái áo mặc cho đẹp, cái áo tràng màu lam mặc cho đẹp. Cái màu lam đó là cái màu nhẫn nhục đó. Chứ không có nó chịu thua, nó rút lui, nó không có những cái màu chói sáng khác, cái màu lam đó. Vậy thì cái người Phật tử đó quý vị phải mặc áo nhẫn nhục, bởi vì nếu mình không có nhẫn nhục á thì mình sẽ không có chịu đựng được những cái phiền não của thế gian này. Đức Phật trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có nhiều ví dụ hay lắm. Như con voi già đã cạn vậy đó, cái người Phật tử nó mang cái giác nhẫn nhục, như con voi già đã cạn không có sợ cũng trên, là bởi vì mình là người Phật tử, quý vị, mình xông ra trận. Mà trận chiến ở đây á, không phải là trận để mình giành tinh giành đất, không phải. Mà cái trận chiến đấu của mình ở đây á, là trận chiến đấu gì quý vị? Trận chiến đấu gì? Để diệt diệt ai? Cái lòng tham, cái lòng sân, cái lòng si. Mình thấy khán giả lắm, cái người Phật tử phải chiến đấu vững mạnh lắm kìa. Bởi vì quý vị thấy đi lính trang đến giặc ở ngoài đường, ngoài giặc ngoài trận thì có khi họ được nghỉ, phải không? Có khi đánh, có khi nghỉ trong cái đánh hoài. Còn mình người Phật tử mình phải đánh, mình phải chiến đấu á, 24 giờ ngày đêm cũng phải chiến đấu thôi. Nó khác là mình là cái người chiến sĩ phải chiến đấu kiên trì hơn những người lính giặc. Thế thì mình thấy mình phải chịu tập. Nhưng mà nhẫn như vậy thì chúng ta thấy có thường thường có nhẫn cái gì quý vị? Thường thường đó, mình có mấy chỗ mình nhẫn. xưa đó có người nói rằng là nhẫn rồi trái chủ quan gia tùng thủ tặng, rồi quý vị như thế này nhẫn tưởng ông thầy ông tà lâm à, bởi vì nói nhẫn nhưng mà thực sự đó không phải tà lâm mà cố tình nói như vậy đó. Nhẫn trái chủ quan gia tùng thủ tặng như là sao? Tại sao nói ba chữ nhẫn? Tôi nói lại nhé, nhẫn trái chủ quan gia tùng thủ tặng, nhẫn đi cái nợ nần ở phía trước từ trước bây giờ đó, từ do chỗ này mà hết thì không còn nữa. Vậy thì tại sao mà cái chỗ hồi xưa nói có ba chữ nhẫn quý vị? Các ngài muốn dạy chúng ta có những cái nhẫn dễ, có những cái nhẫn khó, nhưng mà nói chung đó, thì chúng ta có ba cái chỗ để mà nhẫn. Một là thanh nhẫn, chịu đựng cái thanh. Hai đó ý nhẫn, hai cái người ý nhẫn khẩu nhẫn. Và ba mới là ý nhẫn, theo cái thứ tự từ dễ tới khó. Thanh nhẫn này, khẩu nhẫn này, ý nhẫn. Sở dĩ sắp như vậy là bởi vì theo cái thứ tự thanh nhẫn mình chịu đựng. Ví dụ mình thấy mình có những cái nghịch cảnh là không làm, mình không có vừa lòng, mình phải chịu đựng đó. Bởi vì mình phải sử dụng đúng cái trường hợp để mình trên con đường chiến đấu của mình đối với ma vương, đối với bệnh tham sân si đó, mình phải chịu đựng đi lắm để cái thanh. Tôi lấy một ví dụ, mình khi mình tố với quý vị, mình chiến đấu với tham, mình chiến đấu với sân, chiến đấu với si, mình biết được rằng cái đạo Phật là con đường đúng, mình muốn thực hành đạo Phật. Nhưng mà không thực hành đạo Phật thì thôi, mà 10 người thực hành đạo Phật đó, hãy bắt đầu thực hành thì chúng ta gặp ngay trở ngại. Hồi trước không thấy gì hết, lại Phật chừng 10 cửa muốn lại Phật, lại sẽ không lại Phật cũng không đâu luôn. Nó làm cho mình khổ về thân. Rồi hồi trước á, thấy không thấy gì hết á, rồi tự nhiên phát rồi mình phát tâm thường, mà phát tâm chay, phát tâm tụng niệm, thấy ho, thấy mệt. Thì những cái đó đó quý vị, tức là những cái làm của mình gắn về thân. Những cách mình phải cần chịu đựng về thân có nổ hay không. Mình phát tâm tới nhà rồng của mình, Phật tới bữa đó nắng quá, mới ngồi xuống bên đổ mồ hôi hết rồi được. Rất là cái nhẫn về thân. Thật ra cái thân nhẫn đó quý vị, rồi mình, cho nên tôi nói những cái thân bình thường đó thôi, cái còn những cái nhẫn khác khó hơn nữa kìa. Còn những khác khó hơn nữa. Cái ngày đó rồi mình thọ bắt con trai, thọ ở nhà, có những khi rồi tới chùa mình thọ ở nhà. Rồi cái ngày đó thì sao? Thấy rằng tới cái ngày đó thì bắt con trai thì không được làm gì, không được nằm giường cao rộng lớn là khá vậy ha, không được xe xua phim diện. Rồi bữa đó sao mà kiếm con người cháu họ đã tới, họ mai cháu mới đẹp quá và đến họ cho muốn thử. Rồi mình thấy mình giữa cái quá hai cái, mình đấu tranh với chính mình, cạnh tranh với chính mình nên không nào. Vậy thì cái thân nhẫn đó quý vị, tức là mình chịu đựng được những cái về thân. Cái này nó có thể là đánh đập, có thể bị đánh đập này. Hả? Rồi có thể bị hành hạ, có thể làm cho cái khổ lên thân thôi. Mà cái thanh nhẫn đó quý vị, mình dễ chịu lắm, chịu dễ hơn hết. Bởi vì sao? Bởi vì mình cứng rắn với thanh đó, thì nó được thôi. Như hôm qua quý vị ngồi thiền của chúng tôi đó, mới ngồi thì phải nhẫn cái thanh mới được, phải tập nhẫn thanh. Hồi nào giờ mình ngồi ghế dễ quá, giờ bẻ chân bẻ không được như cũ. Nhưng mà ngồi biết được, ngồi biết được. Quý vị để ý được. Mình hãy mà cái thân mình nó kỳ lắm, nó chút chút cho mình thấy nó đau á, thì mình làm không được gì, không có gì để thân ở đây. Mà ngược lại nếu mình phải chịu nhẫn, mình bắt mình nhẫn, phải chịu nhẫn, mình mới làm được cái lớn. Tại là cái thân nhẫn của tôi nói nó dễ, coi gì chứ không khó. Cái thứ hai nữa là khẩu nhẫn. Khẩu nhẫn tức là mình nhịn, chịu đựng cái miệng của mình. Cái này nó hơi khó luôn. Thật khó hết trơn. Khó không?
anh hỏi đó. Là bởi vì sao, ví dụ như vậy, tôi làm gì quấy đó, ông cụ nó giận tới đánh tôi mặt tay, tôi chịu đau nổi, chịu đau nổi. Nhưng cái quan trọng là tôi có chửi là ông cụ hay không á, quý vị thấy không? Con nhít á, mình đánh cho một tiếng, mình đánh luôn, giận lắm, chịu đau cái gì nó chịu nổi. Nhưng khi mắng lại tiếng, mà tôi thấy có nhiều khi buồn cười lắm, cái có nhiều người chịu đau hoặc chịu nổi, đánh bao nhiêu đánh lại đánh thì nào cứ nhiều đấy. Quý vị có thấy trường hợp đó không? Tôi xin lỗi với bà ai có trường hợp này, mà chồng đánh bạc tay chữ tiếng, mà chồng đánh hai bạc tay chữ ba tiếng, là đánh tiếng nào chữ gì? Cái này sao mà khẩu nhẫn không có, thân nhẫn chịu được, hát thân nhẫn chịu được mà khẩu nhẫn không có. Lạ luôn cái chỗ này đó. Nhưng mà bởi vì nó khó hơn, để cái từng lớp càng ngày càng khó hơn. Vậy thì cái khẩu nhẫn đó, ngay khi có nhiều cái cách để mà khẩu nhẫn mắng ra ngoài đó, cũng là không có khẩu nhẫn. Mà có khi không có mắng ra ngoài, mà sao? Ở trong tâm, chưa tới trong tâm, lầm bầm ở trong người. Ha? Nam mô Di Đà Phật, tôi không có làm vậy, Phật trời chứng minh cho tôi, nó nói như vậy đó. Tức là không có khẩu nhẫn đó. Ai có, có khi mình làm gì mình tu hành ha, rồi ai nói gì mình đó, Nam mô Di Đà Phật, có Phật trời chứng minh tôi không làm vậy, nó nói vậy đó. Thì cái bề ngoài có vẻ là tu hành lại khá là kêu trời, chứ còn chứng minh cho mình nói như vậy, tức là mình không có khẩu nhẫn đó. Không có khẩu nhẫn. Thì chúng ta thấy rằng cái khẩu nhẫn nó bật cái bằng cái lời nói, nhưng mà không có cần đợi ra lời nói mà lầm bầm ở trong miệng nó, quý vị cũng là khẩu nhẫn nữa. Còn không có cần nó lầm bầm nữa, không có cần nó mắng chửi người ta nữa, mà có khi chỉ là nói như nó cặn, nói miếng cũng là khẩu nhẫn nữa. Không có cần phải là mắng, không cần phải mắng. Đại khái là mình thấy người ta có cái gì mà người ta bực chứ mình làm mình bực á, mình nói móc, mình nói miếng, mình nói đông, nói tay, nói xa, nói gần, thì điều đó cũng là không có công nhận đó, chứ không cần nói thử.